This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình An hưởng tuổi vàng do bác sĩ Nguyễn Y Đức phụ trách. Kính thưa quý vị, bác sĩ Nguyễn Y Đức tốt nghiệp tiến sĩ y khoa từ trường Đại học Y Dược Sài Gòn vào năm 1963. Hành nghề về y khoa gia đình, lão khoa tại Việt Nam và Hoa Kỳ trên 40 năm. Bác sĩ chuyên biên khảo các vấn đề y tế xã hội, là tác giả của rất là nhiều những cái sách và bài viết tiếng Việt về sức khỏe, dinh dưỡng và những vấn đề y tế xã hội đã được in, phát hành ở Việt Nam và nước ngoài. Bác sĩ đã hợp tác với các chương trình phát thanh trên các đài VOA, RFE, RFA, truyền hình trong và ngoài nước và Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM cũng như là các báo đài địa phương để phổ biến các thông tin y học, nâng cao sức khỏe dân chúng. Và kính thưa quý vị, trên đường lai đặc biệt ngày hôm nay, Hoàng Tính rất hân hạnh được trò chuyện trở lại với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Hoàng Tính xin được thân chào bác sĩ trở lại trong ngày hôm nay.
Vâng, xin trân trọng chào bạn Hoàng Tính và quý vị thính giả của đài.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, ngày hôm nay bác sĩ có khỏe không ạ?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín, thì chúng tôi cũng nhờ trời cũng được bình thường, mạnh khỏe mà thôi.
Dạ vâng, thế là
cũng... Còn Hoàng Tín thì ra sao?
Dạ, Hoàng Tín thì cũng rất là ok, thưa bác sĩ. Cũng làm việc, cũng cuộc sống cũng vẫn cứ trôi chảy. Nhưng mà điều đầu tiên, dù như thế nào nữa thì cũng cố gắng để mà vận động thể dục, exercise để chúng ta có được một sức khỏe đảm bảo cho mình, có được một cái năng lượng tốt và một cái sức khỏe tốt để cho mình có được một cái tư thế cho một cái ngày làm việc tốt của những cái người trẻ. Còn đối với bác sĩ thì như thế nào thưa bác sĩ?
Đối với tôi thì như vậy rất tốt, là tại vì vấn đề vận động cơ thể là một cái chuyện rất là quan trọng. Và có lẽ rằng thì là ai cũng phải giữ, mà đặc biệt là những người mà ở cái tuổi già một chút xíu đó đấy Hoàng Tín. Như tôi thấy Hoàng Tín thực hiện được như vậy thì tôi thấy rằng thì là cũng rất là hay, và rất là hay chứ không phải là không.
Dạ vâng. Nói chứ từ hồi trẻ rồi thì Hoàng Tính thì cũng có cái exercise cũng gần chỗ mà nhà thì cũng gần cái chỗ mà bác sĩ đã tốt nghiệp, đó là Đại học Y khoa, Đại học Y dược của Sài Gòn mình, ở hai cái mặt Hùng Vương hay hoặc là Nguyễn Trãi, thì cái đó là cái khu mà Hoàng Tính cũng rất là thường exercise, chạy bộ trong khoảng gần cái khoảng đường đó đó, thưa bác sĩ có nhớ lời không ạ?
Vâng, xin cáo ơn Hoàng Tín. Tôi thấy những cái nhận xét của Hoàng Tín rất là đúng để giữ gìn sức khỏe. Và đặc biệt là đối với những người mà tuổi cũng đã cao một chút xíu đó. Thế thì ngày hôm nay thì tôi định trình bày với lại quý vị thính giả về cái sự mà lão hóa tức là nó biến đổi con người từ trung niên sang đến cái giai đoạn mà người ta cũng hơi già một chút xíu. Thì gọi là lão hóa đó, thưa với lại quý vị thính giả. Cũng như là với bạn Hoàng Tín.
Dạ vâng, trung niên, xong xuôi sau đó mình sẽ lên là cao niên. Nói chung ra từ thiếu, từ thanh lên tới trung, lên đến cao, đó là cả một cái quá trình mà cơ thể của chúng ta biến đổi từ người đàn ông trở thành là một ông cụ, hoặc là biến đổi từ một cô gái thành phụ nữ, thành người đàn bà, sau đó là một cụ bà, phải không thưa bác sĩ Trần Cao, bác sĩ Nguyễn Ý Đức?
Vâng, tôi xin đồng ý hoàn toàn với lại ý kiến của bạn Hoàng Tín. Thế thì ngày hôm nay thì chúng nói qua về cái sự lão hóa, tức là sự hóa già, tức là từ cái tuổi chúng ta theo một cái chu kỳ của con người đó, tức là sinh lão bệnh tử. Thế thì lão nó là một cái khâu, một cái giai đoạn của cái truyền thống tự nhiên, cái tập tục hay là cái lối đi hay là sinh học tự nhiên của con người, tức là sinh ra là già rồi chết, đó là cái chuyện bình thường, không ai sẽ có thể tránh được. Thế thì chúng tôi xin thưa rằng thì là trong cái bài viết của chúng tôi nói về sự lão hóa, thì chúng tôi có viết rằng con người sinh ra, trưởng thành, lâm bệnh, rồi từ trần. Đó là chu kỳ sinh, lão, bệnh, tử, theo một cái luật thiên nhiên và nhân loại chấp nhận từ ngàn xưa. Nhưng Ngày nay trước thềm niên kỷ mới với kinh nghiệm sống, với sự tiến bộ của khoa học, nhất là y khoa, con người có khả năng ảnh hưởng đến 2 trong 4 giai đoạn sinh lão bệnh tử, đó là lão và bệnh. Lão là thời kỳ mà con người lớn lên, tiến về già. Bệnh là lúc cơ thể con người như bộ máy bị hao mòn trở thành trục trặc trước khi ngưng hoạt động. Con người hiện đại có khả năng kéo dài tiến trình của lão hóa, làm chậm lại tiến trình của lão suy, làm nhẹ bớt rất nhiều chứng bệnh cho tuổi già và loại hẳn nhiều chứng bệnh làm thiệt mạng đến người xưa. Nói tóm lại, thì thưa quý vị, con người ngày nay có thể tăng tuổi thọ và sống một cách bình an, thoải mái suốt giai đoạn cuối của cuộc đời. Giai đoạn mà người Tây Phương gọi là giai đoạn tuổi vàng, mà tiếng Anh gọi là the golden years. Và cái bí quyết để đạt đến mục đích đó là tìm hiểu tuổi già và phương pháp tổ chức lối sống cho có hiệu năng để hưởng chọn cái tuổi vàng. Sau đây thì chúng tôi sẽ xin nói về cái già là gì. Thì chúng tôi cũng xin quý vị thính giả của Đài 1600 AM là nếu có bất cứ một câu hỏi gì, hãy cứ ngắt lời chúng tôi để chúng tôi trả lời cho quý vị. Đó, thưa quý vị và anh Hoàng Tiến.
Dạ vâng, vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình An Hưởng Tuổi Vàng cùng với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Thì quý vị có thể gọi bất cứ lúc nào trong chương trình này qua số điện thoại 817-899-4110 hoặc Tiến sẽ nhận phone và tiếp câu hỏi của quý vị để bác sĩ sẽ có cơ hội giải thích đến quý vị với những cái thắc mắc của chúng ta trong cái vấn đề sức khỏe nhé. 817-899-4110 và xin mời được mời bác sĩ tiếp ạ.
Dạ vâng. Thì sau đây thì chúng tôi sẽ trình bày về cái sự già. Thì mình cũng phải định nghĩa qua một chút xíu về già nó là thế nào, mà già là cái gì, mà bao nhiêu tuổi thì già. Thì thưa quý vị, chúng tôi có viết rằng từ già là gì, tức là định nghĩa thì bao nhiêu tuổi thì gọi là già. Mà nếu dễ tính, ta có thể chấp nhận câu trả lời giản dị: già là một giai đoạn của cuộc đời, cũng như giai đoạn dậy thì của thiếu niên, trưởng thành của trung niên. Trong giai đoạn này, tương tự như ở trẻ em, người già có một vài điểm giống nhau và đặc thù, tức là đặc biệt, đủ để tạo thành một mô hình cho tuổi đó. Nhưng trên thực tế cho hay một định nghĩa như vậy cũng chưa đủ để thỏa mãn nhiều người. Trong chu kỳ sinh lão bệnh tử, ta thấy khâu lão tiếp liền khâu sinh. Như vậy phải chăng rằng phương Đông quan niệm rằng con người bắt đầu già ngay khi sinh ra đời? Rồi nếu ta ngẫm nghĩ về chữ old, O-L-D, là già trong tiếng Anh, thì ta thấy những sắc dân nói tiếng Anh thường như cũng đồng quan điểm với người phương Đông về tính hình già của con người. Chả thế mà họ gọi một đứa bé vừa sinh ra được 1 giờ là 1 hour old, tức là 1 giờ đó. Mà một người 90 tuổi là 90 year old. Mới sinh ra đã old, mà sống đến 90 tuổi cũng old. Phải chăng Đông Tây gặp nhau ở đây? Ông Oscar R. Ewing, nguyên giám đốc chương trình an sinh Liên bang Hoa Kỳ, có nhận xét như sau: với con người không có một định nghĩa khoa học nào cho tuổi già của cơ thể con người, mà chúng ta phải liên hệ tới không phải là một nhóm người già, mà là một nhóm bị người khác gán cho nhãn hiệu già, mặc dù khả năng của họ khác nhau.
Dạ thưa bác sĩ,
quý vị, đó là và
dạ vâng, thưa bác sĩ, khi bác sĩ định nghĩa cái chữ già, anh Tính thấy thật là lý thú. Khi mà chúng ta định nghĩa qua cái tiếng Anh hoặc là chúng ta giải thích thêm hay lắm. Và thưa quý vị, 817-899-4110 của chúng tôi có được một vị thính giả. Và sau đây, bác sĩ và Hoàng Tính xin được thân chào vị thính giả này. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Tôi là chú Thành ngay, nó nhờ,
dạ, chú Thành.
Ông vui lòng cho tôi biết tên ở đâu, ở địa điểm nào đó thì để cho nó dễ trả lời đó thưa ông. Vâng.
Dạ, tôi là chú Thạnh đây.
Chú Thạnh, à, chú Thạnh ở đâu vậy?
Ở gần Carrollton. Gần Dallas.
Carrollton, dạ.
Carrollton, dạ. Tôi muốn nhờ bác sĩ giải thích nhầm con bà xã đó. Năm nay là 67 tuổi.
Dạ.
Nhưng cái nó đùi rồi trước rồi trên nhà dưới nó lại lao với cái tè tại đây sao vậy? Nhà bác sĩ nói dùm cho.
Xin ông nhắc lại câu hỏi đó là ông thầy nói.
Cái lùi á,
cái lùi
á, cái lùi á, đau với cái tè gì đó. Nhất nhiên cái tè.
Cái đùi của cái chân bị đau và tê đó thưa bác sĩ.
Dạ.
Cái chuyện tê này đó, không hiểu là bà cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
67.
67 à?
Vâng, cũng 67 tuổi. Thế mà cái tê này nó bao nhiêu lâu rồi thưa ông Hạnh?
Mà mới đây 1-2 tháng rồi nha bác sĩ.
Vâng, thế thường thường đó, thì nếu mà nó đau như vậy thì thường thường làm cái gì để cho nó bớt đau thưa ông Hạnh?
Bây giờ mới mỗi ngày tôi muốn mà làm cho bà đó. Lúc làm thì bà thì giờ thấy nền khỏe, làm xong rồi bà thấy cũng lên trở lại bình thường.
Tức là ông thoa bóp hay là thế nào thưa ông thầy?
Dạ, thoa, dạ thoa mà
xoa
bóp á.
Xoa bóp á, dạ.
Dạ.
Nếu như vậy thì thường thường nó ở những người lớn tuổi, nó những cái chuyện mà nó như vậy nó cũng là chuyện bình thường. Nó không sưng, không đỏ, không viêm thì chắc là không sao. Đó là theo ý kiến chúng tôi đó. Thế thì trong trường hợp này mà ông đã thoa bóp cho bà vợ mà ông cảm thấy đau đó thì mất đau đó thì tôi thấy là cái chuyện này cũng là chuyện tốt mà thôi. Thành ra tôi xin ông hãy cứ tiếp tục làm công việc đó, vừa đỡ tốn tiền mà lại tăng thêm cái tình thân giữa hai vợ chồng với nhau thì cũng là cái điểm tốt mà thôi. Thế nếu mà không mà chịu được không, vâng.
Nhưng mà bà đang sợ là móng chân nó lên đi không được, bả đi hôm nay bả đi trong ngân cứu.
Yeah.
Và cái chân cứu thì nó cũng tốt, cũng thành công một phần nào. Thế nhưng mà thực ra các thì nếu mà vừa chân cứu vừa thoa bóp thì tôi thấy rằng thì là công hiệu nó tăng lên. Thế nếu trong trường hợp mà nó cái đùi nó như vậy đó mà khó chịu lắm thì ông có thể đưa cho bà nhà uống thêm một cái viên Tylenol, nó cũng tốt. Cũng tốt. Nhưng mà chỉ khi nào mà cần phải uống thì hãy uống, mà thoa bóp và châm cứu tôi thấy cũng là đủ rồi nữa đấy thưa ông thầy.
Dạ. À, chị nghĩ mà như bà có uống mấy cái vitamin gì đó, ý có uống vitamin gì rồi khớp xương gì đó,
vitamin khớp xương
bóp uống hàng ngày nó có như sao không?
Cái vitamin phải không ạ?
Dạ, vitamin về khớp xương.
Cái vitamin đó thì thường thường ở lớn tuổi thì chúng tôi nghĩ rằng thì là các cụ cũng nên dùng cái này. Chứ thực ra đó thì cái vitamin đó nó có sẵn ở trong cái thức ăn của chúng ta. Nghĩa là trong thức ăn chúng ta có đầy đủ tất cả các loại sinh tố khoáng chất nào trong đó. Thành ra đúng ra nếu mà ăn uống đầy đủ thì cũng không cần phải dùng đến cái vitamin. Thế chỉ trường hợp nào khi mà chúng ta ăn uống không đầy đủ thì bây giờ mới cần đến những cái vitamin mà thôi đó đấy thưa ông thầy.
Dạ uống là ngủ, nhưng mà bà thì nghe bà con anh chị em bà con nói rồi kia nọ, bà rồi uống nhiều lâu lắm rồi.
Vâng. Thôi được, nếu mà bà thích thì để bà uống cũng không sao cả, nó chẳng có hại gì cả đó thưa ông thầy. Anh nhé, nếu mà bà muốn uống
bả là nhàn cưng để uống, tôi là nhàn trà tránh uống, chứ nói bả tôi đâu có uống đâu, mà đâu tôi đâu có bệnh gì đâu, rồi tôi nói cho bả đừng có uống, bả là không.
Vâng. Cái thằng kia bà có uống có phải không ạ?
Bả có uống, bả tôi chỉ bả đừng uống.
Cái vấn đề này nó là cái vấn đề tâm lý đó thưa ông, nếu mà các bà hay là các ông cũng vậy. Mà muốn uống thì cứ uống cũng không sao cả, không có
gì cả. Dạ vâng,
đúng rồi.
Dạ vâng.
Dạ, 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 cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
Dạ, vâng.
Dạ, rồi, xin cảm ơn Thạnh và xin cảm ơn ông.
Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Bye bye.
Dạ, vâng. Nói tóm lại thì là, thưa chú Thạnh, nếu mà tiếp lời với lại bác sĩ xin được lặp lại, nếu mà bà nhà, bác gái muốn cần uống thuốc thì cứ cho bác gái uống cái Tylenol để mà trị đau nhức, nhưng không nên uống thường xuyên. Và được thì là chú Thạnh cứ việc bóp chân, bóp tay, bóp chân, bóp đùi.
Đó là cách hay nhất, là một rẻ tiền nhất mà đây. Như chúng tôi đã trình bày, nó tăng thêm cái tình thân. Giữa vợ chồng nó có một cái gì mà đại khái như ông bóc cho bà, thì chúng tôi thấy rằng đó là cái điều rất là lý thú. Nó thưa Thạnh và thưa ông Thạnh.
Dạ vâng, cảm ơn chú Thạnh nhiều nhé. Chú Thạnh cứ thực hiện theo đúng của lời bác sĩ nói đi, thì cũng sẽ thành công thôi. Nhất là cái tuổi vàng, lớn tuổi rồi, cô cũng cả 67 rồi, cho nên cái sức khỏe thì cũng không được tốt. Nay thì như thế này, mai thì như thế này, cái kia, cái này là con nghĩ như vậy thôi, nhưng thưa bác sĩ Đức, thực ra một cái tình thân cũng như là cái uống thuốc đúng theo cái lúc mà mình có bệnh thì chắc là cũng đỡ rất là nhiều. Còn cái vấn đề mà vitamin thì theo con nghĩ rằng là có thể rằng là người đàn bà thì chắc có lẽ là cần nhiều vitamin hơn người đàn ông, bởi vì họ sanh nở rồi có rất là nhiều những cái chuyện mà cái sự thiếu hụt cái những cái dưỡng chất tốt cho cái cơ thể nó thiếu, cho nên họ cần uống vitamin. Con nghĩ như vậy có đúng không thưa bác sĩ?
Tôi đồng ý với lại Hoàng Tín là cái điểm rằng thì là uống cái vitamin ấy, thì cái vitamin nó là cái gì? Nó chỉ là những cái chất mà nó có sẵn ở trong những thức ăn của chúng ta.
Dạ vâng.
Nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nếu mà chúng ta đầy đủ thì chúng ta không cần phải uống đến vitamin.
Dạ vâng.
Còn nếu trong trường hợp mà không đầy đủ, chẳng hạn thí dụ như là, hoặc là thứ ba là trong trường hợp mà một người thích uống thì cứ uống, cái cũng chẳng có sao cả, là tại vì nó cũng vô hại đó. Thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị khán giả.
Dạ vâng. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Ăn Hưởng Tuổi Vàng cùng với lại bác sĩ Nguyễn Y Đức. Quý vị có thể gọi vào để đặt những cái câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình hay hoặc là của người thân của mình qua số điện thoại của đài 817-899-4110 nha thưa quý vị, 817-899-4110. Bây giờ thì Hoàng Tín xin được mời bác sĩ tiếp tục với lại cái định nghĩa của cái già là gì cho quý vị đồng hương của chúng ta hiểu thêm ạ.
Vâng. Thì thưa quý vị, chúng tôi đang nói tới cái câu nói của một ông gọi là giám đốc chương trình an sinh xã hội của Hoa Kỳ đó. Thế thì tiếp theo đó thì chúng tôi xin thưa rằng thì là vậy thì rất khó mà định nghĩa hai chữ tuổi già hay là đặt một cái mốc để chỉ tuổi già trong quãng đời con người. Phải chăng tuổi già là tuổi ở giai đoạn cuối của cuộc đời, nhưng đời con người kéo dài bao nhiêu năm? Cách đây một thế kỷ, người Mỹ sống trung bình được 40 năm, thì nay họ sống trung bình được 75. Còn ở Việt Nam, tuy không có thống kê, nhưng cứ đọc sử thì thấy rằng vào khoảng đầu thế kỷ vừa qua, vua chúa sống đến 40 tuổi là đã ăn mừng tứ tuần đại khánh. Vâng, tức là 40 tuổi đã cho rằng rất là tốt. Và trong nhân gian thì nhân sinh thất thập cổ lai hy, tuổi 70 cực kỳ hiếm. Vậy vào thời kỳ đó, tuổi già bắt đầu ở quãng nào của cuộc đời? Ngày nay, tuổi thọ trung bình của người Việt là tăng đã kể, nam nữ 67 và đang còn tăng nữa. Vậy thì tuổi già bây giờ tất cả cao hơn cái tuổi 40 của thời đầu.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, chúng ta có được một vị thính giả nữa. Chúng tôi xin mời vị thính giả này lên tiếng. Hello, xin chào ạ. Hello. Dạ vâng, xin chào ạ.
Dạ. Hello.
Dạ vâng, xin chào.
Hello,
xin
chào. Dạ vâng, chúng tôi nghe đây thưa ông bà. Tôi xin chào, là muốn cho biết tiếng Anh
ạ. Má con năm nay 92 tuổi á bác sĩ. Mà má con hay bị nóng cổ lắm. Bà khỏe.
Nóng cổ là nóng ở trong cuống họng hay là ngoài cổ?
Dạ, nóng ở trong cuống họng á bác sĩ.
Ừ. Vâng.
Dạ,
dạ xin bác sĩ cho biết tại sao mà má con phải dùng cái gì để mà cho má con hết nóng cổ như vậy ạ?
Dạ thưa chị cho biết tên ạ.
Dạ tên Loan.
Chị Loan.
Vâng. cái nấm cổ này nó mà cụ tả như bà cụ bây giờ 92 tuổi, tôi nghĩ cũng là cái tuổi mà cao rồi chứ không phải là không. Thế trong trường hợp này mà bà cụ nói rằng nóng ở trong cuống họng thì nóng như vậy nó bao nhiêu lâu rồi, nó có sốt hay không, hay nó là chỉ ăn gác rồi?
Dạ thưa không, má con bị thường bị táo bón với lại nóng cổ mà vậy lại khá là hay, lại khá là giống mình ăn cái gì mà không tiêu nóng cổ vậy đó bác sĩ, mà lâu rồi, hình như cũng mấy năm rồi bác sĩ.
Vâng. Thế hiện thời bây giờ là có uống thuốc gì không thưa bà?
Dạ thưa không, má con chỉ bị xót xương thôi, đi tới đi lui minh mẫn lắm, đi đứng bình thường, ăn uống bình thường.
Thế thì trước hết thì chúng tôi xin có lời mừng với lại bà Loan, cũng như là chúc mừng bà cụ năm nay 92 tuổi. Thì theo chúng tôi nghĩ, thì những cái trường hợp này mà bà cụ chịu đựng được, nó chỉ lâu lâu mới bị một lần nóng ở trong cổ, nóng ở trong cuống họng đó, thì thực tình cũng không sao tất cả. Theo chúng tôi nghĩ không sao tất cả đó, thưa bà Loan.
Nhưng mà má con nóng mấy năm rồi bác sĩ?
Vâng, nhất là trong cái trường hợp mà của bà cụ đã bị lâu rồi thì chúng tôi nghĩ rằng thì là nó không sao, thường thường là tuổi già, nhất là các tuổi mà lớn tuổi đó thì các cụ cũng hay than phiền cái này cái khác, đứt nắng trời mưa các cụ cũng than phiền được, mà nó có nhiều chuyện là cái gì cũng thích thì các cụ than phiền thế thôi ạ. Thành như theo tôi nghĩ đó, thì tôi bảo chúng tôi nghĩ rằng thì là bà cụ không sao đâu, không sao. Mà nó bị lâu rồi, nó bị từ mấy năm nay rồi mà hiện thời bây giờ chỉ là uống thuốc về xương nhức mỏi thôi, không còn gì nữa không?
Dạ, thưa xong, chỉ uống thuốc
là
sốt xương thôi.
Và thế là tôi nghĩ rằng như vậy, thực tình là tôi mừng cho bà cụ chứ phải là không, mừng cho bà cụ là 92 tuổi đang vẫn khỏe mạnh minh mẫn như vậy là tốt đó, thưa bà lắm.
Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Vâng, cảm ơn chị Loan.
Cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn bác sĩ.
Cảm ơn chị đã tham gia trong chương trình này. Đúng ra khi mà mình lớn tuổi thì trái nắng trời trời hoặc là có cái gì thì cũng thường chia sẻ một cái sự lo sợ mất mát người thân, hay hoặc là lớn tuổi không biết mình lúc nào mình đi nữa đây. Thử ra cũng có những cái nỗi lo, thì đôi khi những cái nỗi lo đó cũng làm cho người thân của mình cũng cảm thấy ái ngại và cũng cảm thấy buồn, hay hoặc là cảm thấy nôn nóng lắm. Cho nên trong tất cả mọi trường hợp thì quý vị cũng có thể gọi qua cái chương trình này 817-899-4110 nhé. Có dịp bác sĩ Nguyễn Y Đức cũng thể chia sẻ đến những cái kinh nghiệm y khoa của bác sĩ trong suốt khoảng thời gian mà bác sĩ làm việc để cho quý vị hiểu rõ nhiều hơn. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời bác sĩ tiếp tục.
Vâng, thì thưa quý vị, chúng tôi nói tiếp theo về cái tuổi vàng. Như vậy thì chúng ta không căn cứ được vào số năm để xác định tuổi già thì phải dựa vào cái gì? Hay là cứ ví von như các cụ xưa với nhau rằng sống cho đến khi đầu bạc răng long, hoặc nói về cái mệnh đoạn của con gái đẹp thì ngâm nga câu mỹ nhân tự cổ như danh tướng mà bất hứa nhân gian kiến mệnh đầu. Ý nói rằng người đẹp cũng mệnh đoạn như các ông tướng tài, không sống đến lúc bạc đầu. Cái nỗi ví von để nói về tuổi già thế mà lại có căn bản khoa học đấy. Các cụ đã sử dụng hệ thống tuổi sinh lý vì răng long và đầu bạc là dấu hiệu thông thường nhất của tuổi già. Các khoa học gia đã thử lấy một số thay đổi của cơ thể khi về già làm mốc sinh học để định nghĩa sự già. Thí dụ, tới tuổi nào thì da bắt đầu nhăn, răng rụng, thính giác giảm. Để có giá trị, mốc sinh học phải tiên đoán được, không tránh được và không đảo ngược được. Tức là đã cái mốc đặt ra thì tất nhiên là mình không thể nào đảo ngược được. Mốc sinh học thay đổi tùy theo mỗi cá nhân. Ví dụ, cùng một tuổi, nhưng có người da nhăn, có người da không nhăn. Cho nên, già có thể trông thấy như tóc bạc, da mồi. Hoặc cảm thấy, ví dụ như cảm thấy mình không có sức khỏe, không có nhiều nhiệt huyết như ở tuổi 20, hay là già với những thay đổi thực sự của ngũ quan, của lục phủ ngũ tạng, đó là chỉ dấu của thời kỳ lão suy. Giai đoạn lão suy là giai đoạn con người bắt đầu có những biến đổi cơ thể theo chiều hướng đi xuống, nghĩa là từ tốt sang xấu, cũng như thay đổi về tính cách, về tính tình, về cách đối xử. Da ở vùng mặt và cổ bắt đầu nhăn nheo, tóc bắt đầu bạc thành muối tiêu, và với thời gian muối nhiều hơn tiêu, cho đến khi bạc ở đầu, khóe mắt xuất hiện nếp nhăn, răng bắt đầu rụng dần và những thứ chưa dùng thì lung lay. Chức năng của cơ thể giảm sút như ăn chậm vì tiêu hóa chậm đi, ngủ ít, ngắt đoạn về hệ thống thần kinh suy giảm, đại tiểu tiện chậm vì công năng hệ thống tiêu hóa yếu, nói năng chậm và trí nhớ cũng sụt kém. Thời kỳ lão suy cũng là thời kỳ mà các chứng bệnh liên quan đến tuổi già bắt đầu xuất hiện hoặc tác động mạnh đến toàn bộ cơ thể con người. Ngoài ra, vào tuổi lão suy, một số người cũng trở thành thụ động, phụ thuộc, không tham gia và có khuynh hướng sống lẻ loi, không đòi hỏi. Cũng nên nhớ rằng sự hóa già ở nữ giới thường muộn hơn và họ thường thọ hơn lâu hơn đàn ông. Lý do có lẽ là nữ giới dù hay nhiều bệnh hơn nhưng họ chịu đựng dẻo dai hơn với bệnh tật. Và khi về già, giác quan của họ còn tinh tường, trí nhớ lâu. Còn ở đây đàn ông thì thường thường bị stress do công việc làm ăn, nhiều bệnh tim mạch, ung thư, tai nạn hơn nên mau già. Sự thoái già cũng tùy thuộc vào nhiều yếu tố như duyên, di truyền, nếp sống, cá nhân, gia đình, môi trường xung quanh, cũng như quan niệm, thái độ của con người trước sự hóa già. Ngoài ra, mỗi người già theo một diễn biến riêng biệt và trong cùng con người, mỗi tế bào, mỗi cơ quan già theo nhịp đó và số lượng nó cũng khác nhau. Thì thưa quý vị, đó là phần trình bày của chúng tôi trong ngày hôm nay về vấn đề tuổi già. Và chúng tôi xin tạm ngưng phần trình bày và bắt đầu nhận những lời mà hỏi của quý vị về vấn đề bệnh tật đó, thưa quý vị và anh Hoàng Tiến.
Dạ vâng, quý vị đã nghe bác sĩ Nguyễn Đức trình bày gửi đến cho chúng ta về cái định nghĩa của cái già là gì theo cái luật thiên nhiên, cũng như là lão suy là như thế nào là lão suy. Thì chắc rằng là đến đây thì chúng ta xin được tạm dừng chương trình này để hẹn gặp trong lần sau. Chúng ta sẽ sắp xếp để mà lúc nào chúng ta trình bày và lúc nào chúng ta sẽ nhận quý vị thính giả gọi vào nhé, thưa bác sĩ.
Vâng,
dạ vâng.
Xin cảm ơn anh Hoàng Tiến và xin dạ. Cảm ơn quý vị thính giả của đài vùng Dallas, Hollywood, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Chúc bác sĩ một ngày vui.